thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc kinh thánh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong ngày thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 12 với đề tài Đấng Tạo Dựng và Cứu Chuộc phần 3. Căn cứ trên thư Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cho biết Chúa cứu thế có mối liên hệ với Đức Chúa Trời và với muôn vật được dựng nên như thế nào? Tại sao? Từ câu 15 đến câu 17. Câu hỏi thứ hai: Chúa cứu thế có mối liên hệ thế nào với hội thánh? Ngài đi tiên phong trong lĩnh vực nào? Điều đó đưa đến hệ quả nào? Câu 18. Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Trời đã làm gì để đem đến phước hạnh cho con người tội lỗi? Điều đó đưa đến kết quả nào? Từ câu 19 đến câu 20. Phần triển khai bài học. Trong hai bài học trước, chúng ta đã học với nhau khúc Kinh Thánh Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20 với đề tài Đấng Tạo Dựng và Cứu Chuộc phần 1 và phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ nhì. Bây giờ chúng ta tiếp tục học phần 3 qua gợi ý của câu hỏi thứ 3. Đức Chúa Trời đã làm gì để đem đến phước hạnh cho con người tội lỗi? Điều đó đưa đến kết quả nào? Từ câu 19 đến câu 20. Sứ đồ Phaolô cho biết để đem đến phước hạnh cho con người tội lỗi, Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. Câu 19. Đức Chúa Con bằng lòng tạm lìa bỏ ngôi cao sang trên thiên đàng và gác qua vinh hiển vốn có của Ngài để giáng trần thực hiện chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Cha hoạch định. Điều đó khiến Đức Chúa Cha vui lòng, nên khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm bên bờ sông Giô-đanh và khi Ngài hóa hình trên núi cao thì có tiếng của Đức Chúa Cha phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàn. Ma-thi-ơ chương 3 câu 17 và chương 17 câu 5. Vì thế, ba ngôi Đức Chúa Trời luôn ở trong Chúa cứu thế Giêsu với tất cả quyền năng và các thuộc tính của Ngài. Sau đó, sứ đồ Phao-lô giải thích thêm rằng, vì sự đầy dẫy của bản tính Đức Chúa Trời thải đều ở trong đấng ấy như có hình. Cô-lô-se chương 2, câu 9. Còn sứ đồ Giăng thì nói rằng, vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Giăng chương 1, câu 16. Cụm từ chứa trong Ngài ở đây nói đến sự cư ngụ vĩnh viễn, chứ không phải viếng thăm tạm thời, nghĩa là ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Động từ chứa hàm ý đây không phải là điều được thêm vào bản tính Ngài, nhưng là điều vốn hiện hữu cốt yếu của Ngài, như là một phần của chính những gì đã cấu thành chính Ngài và là vĩnh viễn. Sứ đồ Phao-lô luận đến vấn đề này để bài bác các ý niệm của người Hy Lạp rằng Chúa Giê-xu không thể vừa là con người, vừa là Đức Chúa Trời. Ông khẳng định rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là con người hoàn toàn, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn là Đức Chúa Trời và sẽ luôn luôn là Đức Chúa Trời. Nên ông muốn nói rằng bất cứ ai có Chúa Cứu Thế Giê-xu là người ấy có trọn vẹn Đức Chúa Trời trong hình thể con người. Và đừng ai thu hẹp bất cứ một phương diện nào của Chúa Cứu Thế Giê-xu, dù nhân tánh hay thần tánh của Ngài, như vậy là xúc phạm đến Ngài. Hãy ai xúc phạm đến Chúa thì Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải qua bốn đời. Xuất Ai Cập ký chương 34 câu 7 phần B. Sau đó, sứ đồ Phao-lô tuyên bố chân lý vô cùng quan trọng cho mọi người rằng, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Câu 20. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu vừa là con người, vừa là Đức Chúa Trời, nên Ngài có đủ tư cách để trả thay án phạt tội lỗi của cả nhân loại bằng cái chết đau thương nhục nhã của Ngài trên cây thập tự. Đến nỗi huyết Ngài có giá trị thanh tẩy tội lỗi cho những ai bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng nhất chương 1 câu 7 và câu 9. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói rằng ấy là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ê-phê-sô chương 1 câu 7. Còn trước giả Hê-bơ-rơ chương 9 câu 14 nói rằng huống chi huyết của Chúa Cứu Thế là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì vít cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Khi con người đầu tiên là Adam và Eva phạm tội bất tuân mệnh lệnh Đức Chúa Trời, kể từ đó tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian, như lời sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Roma rằng, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Roma chương 5 câu 12. Tội lỗi không chỉ khiến cho con người bị rủa sả, bị phân cách với Đức Chúa Trời, mà còn khiến con người trở nên thù nghịch với Ngài. Vì yêu thương nhân loại, Đức Chúa Trời không muốn nhìn thấy con người cứ chìm đắm trong tội lỗi và cuối cùng phải hứng chịu hình phạt của tội lỗi. Nên Ngài đã khởi xướng và chủ động đến với con người tội lỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, như lời Chúa dạy rằng, vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa Cứu Thế làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 19. Bởi vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, nên sự chết của Chúa trên cây thập tự là phương cách hòa giải tội nhân hư vong với một Đức Chúa Trời thánh khiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều này chỉ xảy ra khi người ấy bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và chấp nhận phương cách của Đức Chúa Trời, như lời Chúa Giê-xu phán rằng, đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng chương 6 câu 40. Nên trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở và khích lệ họ rằng, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Roma chương 5 từ câu 1 đến câu 2 và câu 10. Còn trong bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô thì sứ đồ Phao-lô dạy rằng: và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2 từ câu 16 đến câu 18. Bài học áp dụng: là con dân Chúa, chúng ta cần biết rằng Chúa của thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, để không bị tà giáo phỉnh gạt mà có thái độ bất kính với Ngài, nhưng tôn thờ Ngài cách xứng đáng như lời Chúa dạy rằng: hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Philip chương 2 từ câu 10 đến câu 11. Đồng thời chúng ta hãy sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa cứu thế, để ngày càng kinh nghiệm phước hạnh được hòa thuận với Đức Chúa Trời, như lời dạy của sứ đồ Phao-lô cho mọi con dân Chúa rằng: vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Tích chương 2 từ câu 11 đến câu 14. Lời Chúa qua thư Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa trải qua mọi thời đại rằng Chúa cứu thế là Đức Chúa Trời, đấng đã tạo dựng vũ trụ muôn loài vạn vật, bao gồm hữu hình lẫn vô hình, và nâng đỡ bảo toàn chúng. Bởi vì Chúa cứu thế vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người, nên sự chết của Ngài trên thập tự giá có giá trị cho mọi người, đem con người tội lỗi đến sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi một người thật lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và làm chủ đời sống mình. Bạn có được hòa thuận với Đức Chúa Trời chưa? Nếu chưa, bạn hãy đến với Chúa cứu thế Giê-xu ngay giờ này để tội bạn được tha và linh hồn được hòa giải với Ngài. Hay bạn có thể đến với nhà thờ Tin Lành nào gần nhất nơi bạn ở để được giúp đỡ. Nếu có, bạn hãy tạ ơn Chúa và nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài, hầu cho bạn luôn kinh nghiệm quyền năng và phước hạnh của Ngài trong hiện tại lẫn tương lai. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nghe tiếng Giê-xu tuyên yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự, xưa Chúa xa nơi hồng trào huyết, khi thông trào dòng huyết bất quyền. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy càng gần nơi thập tự, xưa Chúa xa thân, cho tôi khăng khít nơi hồng trào huyết, khi không trào đồng huyết.